Chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chắc quý ông bà anh chị em còn nhớ trong những tháng qua, chúng ta đã bắt đầu học theo cách giải kinh từng đoạn kinh thánh. Chúng ta đã học Ma-thi-ơ đoạn 14, chúng ta đã học Ma-thi-ơ đoạn 15, chúng ta đã học Ma-thi-ơ đoạn 16, đoạn 17, và hôm nay chúng ta học đến Ma-thi-ơ đoạn thứ 18. Chủ đề mà chúng ta học hôm nay là một câu hỏi: ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Thưa quý bà anh chị em, ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Nếu tôi đem câu hỏi này ra mà hỏi cùng quý bà anh chị em, tức là những tín đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì có lẽ quý bạn xem sẽ trả lời rằng có lẽ là ông Adam, bởi vì ông là người Đức Chúa Trời dựng nên đầu tiên ở trên thiên đàng, chắc là ông là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Cũng có một số người khác thì nói rằng có lẽ là ông Abraham, là ông tổ đức tin. Có người khác thì nói nữa rằng có lẽ là ông Môi-se, là một lãnh tụ lớn của người Do Thái. Có người nói khác nữa là có lẽ là ông tiên tri Eli, vì ông là một vị tiên tri mà Đức Chúa Trời đã ban cho quyền năng rất là nhiều, và Ngài đã rước đi bằng xe ngựa lửa lên trời mà không có sự chết. Có lẽ là những người đó là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Nhưng có thể quý bạn xem cũng sẽ trả lời rằng có lẽ một người nào đó trong vòng chúng ta, những giáo sĩ, những mục sư truyền đạo, hoặc là những tín hữu trung tín, vị chấp sự vân vân ở trong hội thánh. Và có lẽ một số quý bạn xem sẽ trả lời rằng: thưa mục sư, làm sao tôi biết được ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Chỉ có Chúa biết mà thôi. Và thật sự chúng ta biết rằng Chúa là đấng vô sở bất tri. Ngài biết hết mọi sự, không gì Ngài không biết cả. Ngài biết ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Nhưng cũng có một điều mà Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta qua đoạn kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 1 đến câu 35 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Ở trong đoạn kinh thánh này, Đức Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta biết ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Và mong rằng khi tôi và quý bạn cho em học lời của Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm và nhờ ơn Chúa để chúng ta trở thành người mà được Chúa đẹp lòng. Theo Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 1 đến câu 5 cho chúng ta biết người lớn hơn hết trong nước thiên đàng phải là người khiêm nhường, có một đời sống khiêm nhường. Sau khi Phi-e-rơ thừa nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Ngài bảo rằng: ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thấy được hồi đó. Một thời gian không lâu sau đó, giữa các môn đồ của Chúa Giêsu có một cuộc tranh luận rất là lớn. Đề tài của cuộc tranh luận hôm đó xoay quanh chủ đề ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Dĩ nhiên cuộc tranh luận nào cũng vậy, có người nói thế này, người nói thế khác để chứng minh, để bài bác, và đủ thứ chuyện xảy ra. Có lẽ đang khi tranh luận, Phi-e-rơ đứng lên và nói rằng: hỡi anh em, nếu có ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng, người đó phải là tôi. Vì anh em biết không, ở tại Cesare Philip, thầy của chúng ta đã họp chúng ta lại và hỏi rằng: các ngươi biết ta là ai không? Thì không có người nào biết để trả lời cả, có mình tôi mà thôi. Tôi trả lời rằng: Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và Chúa Giêsu nói gì các anh em biết không? Ta giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Nếu Chúa giao chìa khóa thiên đàng cho tôi thì còn ai lớn hơn tôi nữa? Có lẽ vừa nói xong như vậy thì ở dưới cũng có nhiều tiếng la ó phản đối. Có người nói rằng: Phi-e-rơ ơi, anh không thể nào là người lớn hết trong nước thiên đàng đâu. Vì anh biết không, khi Chúa vừa nói giao chìa khóa nước thiên đàng cho anh thì Ngài cũng chỉ mặt anh và nói rằng: hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi đằng sau ta, vì ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời mà lo nghĩ việc người ta, ngươi làm gương xấu cho ta. Và nếu Chúa Giêsu nói anh là Satan biểu lui ra thì anh làm sao lớn hơn hết trong nước thiên đàng được? Rồi cũng có lẽ ở phía dưới có những người đứng lên và nói rằng nếu có ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng thì phải là anh em tôi, là Gia Cơ và Giăng đây. Thì các anh em biết không, mẹ tôi và anh em chúng tôi đến gặp Chúa Giêsu, và mẹ tôi và chúng tôi yêu cầu Chúa Giêsu rằng khi Ngài về nước Ngài thì cho hai anh em tôi một đứa bên tả bên hữu Ngài. Và tôi biết rằng Chúa Giêsu yêu thương chúng tôi lắm, yêu thương cả mẹ tôi nữa là người hầu việc Ngài, và chắc chắn nhậm lời. Và nếu nhậm lời thì hai anh em chúng tôi là người lớn hết trong nước thiên đàng. Rồi các anh em biết không, ở dưới cũng nhốn nháo phản đối và la lên, và có lẽ người này người khác cũng chứng minh rằng mình là người lớn hết trong thiên đàng, không ai chịu thua ai cả. Cuộc tranh cãi ồn ào lớn tiếng, và cuối cùng có một người đứng lên đề nghị thôi chúng ta đừng cãi nữa, bây giờ 12 anh em chúng ta bây giờ dắt nhau để gặp thầy của mình là Chúa Giêsu, và hỏi Ngài ai trong 12 chúng ta là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Họ đồng ý và kéo đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi rằng các ngươi muốn biết ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng phải không? Các ngươi hãy ngồi đây chờ đợi ta một chút, đừng đi đâu nha, ngồi đây. Rồi Chúa Giêsu đi ra bên ngoài, Chúa đi tìm một em bé, rồi Ngài giáng tay em bé vào để giữa các môn đồ và nói rằng nếu các ngươi không trở lại giống như em bé này thì không ai có thể vào được nước Đức Chúa Trời đâu, hay là nước thiên đàng đâu. Nói như thế Chúa Giêsu không có ý bảo họ là những người, nhưng Chúa Giêsu muốn dạy họ một bài học về sự khiêm nhường. Cho nên liền đó Ngài tiếp: hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Như vậy Chúa Giêsu đã trả lời cho các môn đồ biết ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng rồi, phải không thưa quý bà anh chị em? Nếu có người đó phải là người khiêm nhường. Phải là người khiêm nhường. Khiêm nhường là gì? Tôi có thể nói thí dụ đơn sơ để cho quý bà anh chị em có thể hiểu. Người tự cao chỉ có một mà coi mình bằng 10, rồi hiu hiu tự đắc coi người khác không ra gì. Người tự ti có mặc cảm tự ti thì giàu có một nhưng chỉ coi mình có 1/10 mà thôi, rồi sợ hãi không dám làm gì cả. Những người khiêm nhường là người thật sự có 10 nhưng tự coi mình là zero, không có gì cả. Chúa Giêsu là đấng khiêm nhường. Ngài đã nói rằng ta có lòng khiêm nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách ta và học theo ta. Và sự khiêm nhường của Chúa Giêsu như thế nào? Nếu quý bạn cho em đọc ở trong thơ Philip đoạn 2 câu 6 câu 7, chúng ta thấy Phaolô đã nói về sự khiêm nhường của Chúa Giêsu. Ngài nói rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng giàu có trên trời, nhưng Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình loài người tôi tớ trở nên loài người ở giữa loài người, rồi Ngài hạ mình xuống dân phục Chúa cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Bởi sự khiêm nhường đó mà Đức Chúa Trời đã nhắc Ngài lên rất cao, danh trên hết mọi danh. Và khi nghe đến danh Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất đều thái đều quỳ xuống mà xưng Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu khiêm nhường cho nên được Đức Chúa Trời nhắc lên rất cao. Và lời của Chúa chúng ta biết rằng một người muốn được kể là lớn hơn hết trên nước thiên đàng phải là một người khiêm nhường như thế. Người khiêm nhường là người thả mình tôn người khác như tôn trọng hơn mình, như ở trong Philip đã nói. Làm sao để tôi và quý bạn chép được khiêm nhường? Philip đoạn 2 câu thứ 3 chép rằng: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Muốn làm lớn trên nước thiên đàng phải khiêm nhường. Nhưng muốn khiêm nhường phải làm sao? Thì Kinh Thánh nói rằng muốn khiêm nhường thì chúng ta phải hạ mình xuống coi người khác như tôn trọng hơn mình. Người lớn tuổi coi người nhỏ tuổi như tôn trọng hơn mình. Người có học thức coi những người bình dân là tôn trọng hơn mình. Những người nhỏ tuổi, những người thấp kém thì coi người lớn tuổi như là tôn trọng hơn mình, chứ không phải vì đó mà chống đối đà phá. Tất cả đều coi người khác như tôn trọng hơn mình. Và đó là mấu chốt để tôi và quý ông bà anh em trở nên người lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Và mong rằng mỗi chúng ta nghe lời Chúa Giêsu dạy đây, ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng phải là người khiêm nhường hạ mình. Chẳng những vậy thôi, nhưng còn một điều kiện nữa, thưa quý ông bà anh em. Matthew đoạn 18 câu 6 đến câu 14 thì nói rằng người lớn hơn hết trong nước thiên đàng chẳng những là người khiêm nhường, nhưng mà còn là người không gây nên phạm tội. Không gây nên phạm tội. Ở Matthew đoạn 18 câu 7 chép rằng: khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu mình gây cho người khác phạm tội, nếu mình gây cho chính mình phạm tội, thì mình ở trong sự rủa xả, bị rủa xả của Đức Chúa Trời, làm sao lớn hơn hết trong nước thiên đàng được. Vì vậy mà lời Chúa nói rằng muốn là lớn hơn hết trong nước thiên đàng, chúng ta không nên gây phạm tội cho mình hay cho người khác. Ở đây Chúa Giêsu nói gì? Trước nhất là đừng gây cho đứa trẻ nào tin ta sa vào tội lỗi. Ở trong câu 6: song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống biển còn hơn. Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta làm cho một đứa trẻ hoặc là những người mới tiếp nhận Chúa Giêsu, còn con trẻ thuộc linh mà phạm tội, tức là mình gây cho họ phạm tội đó, thì Chúa nói gì? Chúa nói rằng khốn nạn thay cho những người đó. Và nếu có trường hợp đó thì Chúa nói rằng thà mình cột cối đá quăng cái người đó là một đứa trẻ nó xuống biển cho nó chết mà nó được cứu rỗi, còn hơn là mình gây cho nó phạm tội mà mất sự cứu rỗi. Và nếu chúng ta gây cho một người nào phạm tội mà mất sự cứu rỗi từ nơi Chúa, chúng ta không thể nào là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng đâu. Ngoài ra Chúa còn nhấn mạnh, không phải là mình gây cho người khác phạm tội mà thôi, nhưng mà nếu mình gây cho chính mình phạm tội nữa thì cũng không thể nào lớn hơn hết trong nước thiên đàng được. Chúa nói gì ở trong câu 8 và câu 9? Nếu tai hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cục tai mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tai hay là hai chân mà bị quăng vào trong lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi thì hãy móc và ném cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Chúa nói gì? Chúa nói rằng mình đừng gây cho mình phạm tội. Chúng ta đừng để một chi thể nào trong thân thể của chúng ta mà lôi kéo chúng ta vào phạm tội. Nếu con mắt mà gây cho mình phạm tội thì móc liền đi, Chúa nói vậy. Nếu tai mình gây phạm tội thì chặt đi. Nếu chân mình gây cho mình phạm tội thì chặt bỏ đi. Thì Chúa nói rằng thà là một cục tai, cục chân hoặc là mù mắt mà ở trên thiên đàng, còn hơn là mình đầy đủ hết mà sa vào trong hồ lửa đời đời. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, để trở nên người được kể là lớn hơn hết trong nước thiên đàng, chúng ta cẩn thận đừng gây cho chính mình, đừng gây cho người khác phạm tội. Cha mẹ có trách nhiệm dạy dỗ con cái, và đừng làm gương xấu cho nó để nó đi theo gương xấu đó mà phạm tội xa cách Đức Chúa Trời. Anh em trong Chúa cũng vậy, chúng ta phải lấy sự thánh khiết của Chúa mà sống. Vì nếu không, chúng ta làm gương xấu cho những người khác và người khác theo chúng ta gây ra phạm tội, thì chúng ta có tội rất lớn với Chúa và không thể được kể là lớn hơn hết trong nước thiên đàng đâu. Vậy thưa quý bạn, cho em hãy cẩn thận trong đời sống của mình. Hãy sống với Chúa, hãy đứng với Chúa, hãy học lời Chúa để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, làm gương mẫu cho những người khác. để không gây cho ai vấp phạm mà làm nguy hiểm cho đời sống tâm linh của họ. Từ câu 15 tới câu 20 chúng ta tiếp tục học. Người lớn hơn hết trong nước thiên đàng, như tôi đã nói, là phải có đời sống khiêm nhường, phải đừng gây phạm tội cho bất cứ ai, ngay cả chính mình. Nhưng người lớn hơn hết trong nước thiên đàng, từ câu 15 đến câu 20 thì nói rằng là những kẻ làm cho người hòa thuận. Hòa thuận, sự hòa thuận là bản tánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có ba ngôi, nhưng hiệp một, bất khả phân ly. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong văn đoạn 17 câu 11, Ngài đã bày tỏ rằng: Lạy Cha Thánh, xin giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cùng hiệp làm một như chúng ta. Đức Chúa Trời là hiệp một, và Ngài cũng muốn mỗi con cái của Chúa, con dân của Ngài phải hiệp một. Đức Chúa Trời bao giờ cũng muốn nhân loại nói chung và chúng ta sống trong hòa bình, trong hiệp một, trong hòa thuận với nhau. Một người hòa thuận, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ít nhất có ba phước rất là lớn. Phước thứ nhất là gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 9 nói rằng: Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Người mà sống hòa thuận với nhau thì Chúa nói rằng người đó là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không sống, không hòa thuận với nhau thì sẽ có một câu hỏi: chúng ta có phải thật sự là con cái của Đức Chúa Trời hay là không? Rồi phước hạnh thứ hai của người hòa thuận ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 19: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Người hòa thuận được cái phước hạnh gì quý ông bà anh chị em? Là lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm lời. Nếu chúng ta không hòa thuận với nhau, lời cầu nguyện của chúng ta như phát ra trên mây trên gió cuốn đi mà không tới ngay ngược thánh của Chúa Trời được. Người không hòa thuận thì đừng mong lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Và phước hạnh thứ ba ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20: Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa. Người hòa thuận với nhau thì được phước hạnh gì? Chúa ở giữa. Chẳng những được là con Đức Chúa Trời, chẳng những lời cầu nguyện chúng ta được Chúa nhậm, mà Chúa còn ở giữa chúng ta nữa. Nếu chúng ta không hòa thuận với nhau thì đừng mong Chúa hiện diện ở giữa chúng ta. Có Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Ở tại nhà thờ cũng có Đức Chúa Trời, mà ở tại nhà riêng của tôi cũng có nhà thờ, cũng có Đức Chúa Trời. Tôi đâu cần phải đến nhà thờ thờ phượng Chúa, nhà thờ phượng Chúa cũng được rồi. Và một số người thì ở nhà không đi đâu cả, mà ở nhà chưa chắc thờ phượng Chúa. Một số người khác thì nói rằng ở nhà thờ này cũng có Chúa hiện diện, thì tôi bây giờ tôi qua nhà thờ khác cũng được, cũng có Chúa hiện diện. Tất cả những điều đó không có gì sai cả, thưa quý bạn chị em. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà chúng ta đi mà không hòa thuận với nhau thì đừng mong chúng ta ở đâu mà Chúa sẽ hiện diện với chúng ta đâu. Ngày xưa Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi đi dâng tế lễ, nếu có dẫn người nào thì Kinh Thánh dạy gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu dạy: Hãy bỏ của lễ tại đó, đi về làm quà với anh em của mình, hòa thuận với anh em của mình, rồi hãy trở lại dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và như thế Đức Chúa Trời mới có thể nhậm của lễ đó được. Nếu chúng ta không có lòng hòa thuận thì chúng ta ở đâu, nhà thờ này, nhà thờ khác, bất cứ nơi nào, ở nhà riêng của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có lòng ganh tị, ghen ghét mà không hòa thuận, chúng ta không hiệp một được, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không ban phước cho chúng ta đâu, dầu bất cứ chúng ta ở nơi nào cũng vậy, thưa quý ông bà, anh chị em. Vì vậy, muốn được là lớn hơn hết trong nước thiên đàng, chúng ta phải trở thành một người có tấm lòng hòa thuận với nhau. Làm sao hòa thuận với nhau được, thưa quý bạn chị em? Chính người Mỹ làm sao hòa hợp với nhau được? Và đó là việc rất khó. Nhưng mà không phải là khó đâu, thưa quý bạn chị em. Quý bạn chị em có khi nào mà ăn cơm đó có chén nước mắm ớt không? Chén mắm ớt gồm có nước mắm là mặn nè, rồi có gì nữa, ớt là cay nè, rồi có gì nữa, chanh hay là giấm là chua nè, rồi có gì nữa, có tỏi nó hôi tanh, hôi lắm, với tỏi mà ăn ra ngoài người ta chạy luôn, hôi lắm, và nhiều thứ không thể hòa hợp lại được, phải không? Nhưng mà khi một người làm bếp với bà làm bếp đó mà hợp lại thì có chén nước mắm rất là ngon, phải không? Ăn sướng lắm, phải không? Ăn cơm nhiều lắm. Và đó là một cái hình ảnh cho tôi và quý bạn cho em biết là dầu chính người mười ý đi nữa, nhưng ở trong Chúa Giêsu chúng ta phải đặt mình ở trong sự cai trị của Đức Chúa Trời như là một chén nước mắm, và từ đó chúng ta có đời sống tốt đẹp và anh em chúng ta hiệp một vui sướng vô cùng, như là hướng được một cái hương vị thiên thượng ở trên trời vậy. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải hòa hợp với nhau. Lời Chúa Giêsu dạy như thế nào ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 25 trở đi: nếu anh em ngươi có phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có một có ngươi với một mình người mà thôi. Đây là phương thức để có sự hòa hợp. Nếu anh em chúng ta phạm tội cùng chúng ta thì chúng ta phải đi gặp người đó. Theo cách người đời, thường thì người có lỗi phải đi xin lỗi người kia, phải không? Nhưng trong đạo Chúa mang một sắc thái độc đáo vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu dạy gì? Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì ai đến làm hòa trước nhất, thưa quý ông bà anh chị em? Người phạm tội cùng mình phải đến cùng mình, phải không? Không, Chúa Giêsu không nói vậy. Chúa nói rằng thì ngươi, nếu ngươi nói rằng ngươi không phạm tội mà anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì chính ngươi phải đi, không phải người kia đến với mình. Thường thường thì chúng ta ngồi để chờ người có lỗi đến xin lỗi mình, phải không? Nhưng lời Chúa dạy là mình phải đi. Nếu mình đến đó bày tỏ mà người đó không bỏ qua, không chịu làm hòa, thì lời Chúa Giêsu nói đây làm gì nữa? Đừng có bỏ họ, hãy dẫn theo một số người trong hội thánh đó, một vài bạn của mình đến gặp người đó để trình bày hơn thiệt. Và nếu họ chịu nhận thì anh em hòa thuận, mà nếu họ không chịu nhận thì Chúa Giêsu nói gì? Cũng chưa, đừng có bỏ, hãy cáo cùng hội thánh, đem ra với ban chấp hành hội thánh để đến quyền lên. Nếu bây giờ họ không nghe hội thánh nữa thì Chúa Giêsu nói gì? Bây giờ nó không, họ không chịu làm tín đồ nữa, cả những người ba người thâu thế thì thôi không sao. Và chúng ta phải kiên nhẫn để làm hòa với anh em chúng ta như thế. Để có một đời sống hòa thuận thì chúng ta phải nghe theo lời Chúa Giêsu ở đây. Và khi chúng ta đem sự hòa thuận cho anh em của chúng ta rồi thì chúng ta trở thành người lớn hơn hết trong nước thiên đàng đó, thưa quý ông bà anh chị em. Người lớn hơn hết trong nước thiên đàng trước tiên là người phải có đời sống khiêm nhường, chúng ta nhớ ha. Thứ hai là gì? Là đừng gây nên phạm tội cho người khác hay là chính mình. Thứ ba là phải có lòng hòa, có sự hòa thuận với anh em với nhau. Và thứ tư tôi muốn nói đây từ câu 21 đến câu 35, tức là phần chót, là người phải có lòng tha thứ. Lòng tha thứ, người xưa thường nói nhân vô thập toàn, Kinh Thánh thì nói gì? Vì mọi người đều đã phạm tội, không có một sự người công bình nào cả, giống một người cũng không. Nếu anh em chúng ta có lỗi lầm, có phạm tội cùng chúng ta thì chúng ta cũng là người bất toàn như vậy, chúng ta cũng tha thứ cho họ. Mỗi người chúng ta đều là những người bất toàn, chúng ta đều là những người có lỗi lầm. Vì vậy mà chúng ta cần phải thông cảm nhau, tha thứ cho nhau. Người tha thứ cho nhau là người biết Chúa và biết mình. Người không chịu tha thứ cho nhau thì người đó không hề biết Chúa mà cũng không hề biết mình gì cả. Họ đặt mình là trên hơn hết, có ai không ra gì cả, và tưởng mình là người quan trọng và không cần tha thứ cho ai. Người Do Thái có câu chuyện tha thứ hay lắm thưa quý bạn chị em. Khi Chúa Giêsu nói rằng phải tha thứ cho nhau, Phi-rơ đến gặp Chúa Giêsu nói rằng: Thầy ơi, tôi phải tha thứ cho anh em tôi bao nhiêu lần, có phải 7 lần không? Người Do Thái có lẽ là tốt hơn người Việt Nam chúng ta nhiều, phải không thưa quý bạn chị em? Người Do Thái thì nếu anh em mình phạm tội 7 lần mình vẫn tha, nhưng người Việt Nam của mình thì nói rằng sự bất quá tam, 1 lần phạm với tôi thì tôi tha được, 2 lần tha được, 3 lần cũng có thể được, nhưng mà quá 3 lần không được, không tha thứ được nữa. Việt Nam mình khó lắm. Vì vậy mà có nhiều người mà giận hờn với nhau, giận thâm căn cố đế, giận hoài, giận ở Việt Nam mà qua tới tận bên Mỹ, bên Pháp thì cũng còn giận nữa, giận lâu lắm. Dầu Kinh Thánh nói rằng đừng có giận cho tới mặt trời lặn mà giận hoài, không vừa tha thứ. Chúa Giêsu nói với Phi-rơ rằng: Phi-rơ ơi, ai nói với ngươi phải tha thứ 7 lần? Ta không hề nói với ngươi là phải tha thứ 7 lần đâu, nhưng phải tha thứ 70 lần 7. Số 7 là số trọn vẹn. Chúa Giêsu muốn nói gì? Là phải tha thứ trọn vẹn, tha thứ mãi mãi. Nếu còn phạm tội thì còn tha thứ. Sự tha thứ không bao giờ ngừng lại cả. Làm được không thưa quý bà anh chị em? Khó lắm hơn, nhưng mà Chúa dạy chúng ta phải tha thứ, và muốn là làm người kể là lớn hơn hết trong nước thiên đàng, phải có lòng tha thứ nhau, tha thứ mãi mãi thưa quý bà anh chị em. Để nói về sự tha thứ, Chúa Giêsu kể cho các môn đồ của Ngài một câu chuyện mà chắc chắn quý bà anh chị em vừa đọc Kinh Thánh đã biết. Nó có một vua kia, ông vua này thì giàu có lắm, tiền bạc nhiều lắm, nhưng mà ông có lòng ưa yêu thương những người thuộc hạ của mình, các bộ trưởng, các người làm ở trong đền vua, tất cả nơi nào mà thiếu thốn cần tiền hỏi vay mượn thì vua cho mượn ngay, và hẹn là năm sau sẽ tính sổ, phải trả lại cho đủ. Ai nấy cũng đến gặp vua để mà xin mượn tiền, mượn tiền. Và có nhiều người tới kỳ hạn thì trả đủ. Đầy tớ kia đến mượn vua 1 vạn ta lân, nhiều lắm, là 1 vạn ta lân bạc nhiều lắm thưa quý bạn xem. 1 ta lân thì người ta nói rằng tính thời giá ngày xưa bây giờ là cũng trung bình là 1 ta lân đó khoảng 1.000 đô la. Nếu 1 vạn ta lân đó thì tính ra khoảng 1 triệu đô la bây giờ, số tiền ít bằng cái tiền mà đóng thế chân của ông Sutcan mà chúng ta nghe mà thôi, 1 triệu thôi, 1 triệu đô la. Người này không biết làm ăn thất lộ như thế nào đó, phá sản như thế nào, không còn tiền trả. Tới ngày hẹn để mà trả nợ thì ông này quỳ mọp với chân của vua mà nói rằng: lại vua, xin khất lại cho tôi, giãn ra cho tôi, bây giờ tôi không còn tiền trả nữa, lấy lần lần tôi trả cho vua. Ông cứ quỳ xuống mà khóc lóc trước mặt vua như vậy. Ông vua cảm động quá mà nói là: thôi đứng lên đi, ta tha hết cho ngươi, cả vốn lẫn lời cho ngươi hết, về đi. Nếu quý bạn xem mà mắc nợ ai mà đến mà nài xin người ta khất cho mà nói rằng: thôi về hết, xong hết, không còn thiếu gì nữa, cho về đi, chắc mừng lắm, chúng ta chạy ra mừng lắm ha, sung sướng lắm. Ông này cũng vậy, chạy ra sung sướng lắm à. Đi vừa ra khỏi là gặp một cái người bạn thiếu mình có 100 đô la, tính ra có chừng 5 đô la thôi. Nắm cổ người này, bóp cổ người này, nói rằng: anh thiếu nợ tôi, phải trả. Anh kia nói rằng: thôi xin giãn cho tôi, nhưng không được, phải trả bây giờ, không có thì bỏ tù. Anh đem người bạn của mình bỏ trong tù. Những đầy tớ của vua mới là thuật lại cho vua, nói rằng cái anh mà vua mới tha cả 1 triệu đô la đó, đi ra ngoài đường mới gặp cái bạn của mình thiếu có 5 đô la mà bóp cổ bắt bỏ tù, tội nghiệp mà ta quá. Ông vua tức giận quá cho triệu cái anh này lại. Và vua nói: tại sao anh mà anh tàn ác quá như vậy, Anh không yêu thương anh em của mình sao? Ta đã thương ngươi, ngươi thiếu nợ ta cả triệu bạc, ta tha hết, ta bỏ qua hết. Bạn ngươi thiếu ngươi có 5 đô la mà tại sao ngươi không tha được? Phải bắt bỏ tù như vậy. Ngươi là một đầy tớ gian ác và xấu xa vô cùng. Rồi vua truyền lệnh bắt người này bỏ trong ngục, nhốt lại và truyền lệnh rằng cho đến khi nào mà bán vợ nợ con, bán tài sản hết và đủ trả tiền mới ra được. Thưa quý bạn chị em, ông vua ở đây chỉ về Đức Chúa Trời cao cả của chúng ta là đấng yêu thương. Người bạn mà mắc nợ của người bạn đó, tức là anh em của chúng ta. Còn chúng ta là người đầy tớ mà được Đức Chúa Trời yêu thương. Chúa yêu thương chúng ta, Ngài đã lìa bỏ ngôi trời cao cả xuống trần gian này không tiếc gì cả. Ngài bỏ tất cả, Ngài sẵn sàng chịu chết trên thập giá vì tội của chúng ta, đổ huyết ra cho chúng ta để cứu rỗi chúng ta. Ngài ban cho chúng ta ơn phước giàu vô cùng. Ơn của Ngài rộng lớn vô biên, không thể nào tả xiết được. Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả cho chúng ta, Ngài bỏ hết mọi sự. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, chúng ta có tha thứ cho anh em của mình không? Nếu trong vòng chính mình tôi, quý ông bạn chị em còn giận hờn với ai, còn bất mãn với ai, còn thù hận với ai, hãy tha thứ bây giờ đi. Chúa Giêsu nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngài phán rằng nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy, tức là xử như người đại tớ này. Thưa quý ông bà anh chị em, bài học hôm nay dạy gì cho chúng ta? Hãy tha thứ, đừng hận thù, đừng trả thù, hãy tha thứ vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Muốn làm lớn hơn hết trong nước thiên đàng, hãy có lòng khiêm nhường, đừng gây cho ai phạm tội hay chính mình phạm tội, hãy có lòng hòa thuận và sau hết là có lòng tha thứ. Nếu tôi và quý bạn xem có những điều này, hãy vui mừng hớn hở vì chúng ta đã được ghi tên trên thiên đàng và lại kể là người lớn hơn hết trên nước thiên đàng, thưa quý bà anh chị em. Và nếu chưa, hãy bắt đầu từ bây giờ, hãy làm lại đi, để rồi chúng ta sẽ có danh sách kể là những người lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Thì Chúa ở cùng và ban phước cho quý bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.